theo Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết sạch, hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ngươi từ này về sau ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Và xin chúng ta mở ra trong Cô-rinh-tô nhì, câu thứ nhất đoạn 11 câu 23 cho đến câu thứ 29. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 23 cho đến câu thứ 29. Thường thì chúng ta thấy trong các cái buổi tiệc thánh, lễ tiệc thánh, chúng ta thường nghe phân đoạn kinh thánh này. Và tối hôm nay xin mỗi người chúng ta đọc một câu ha. Tôi xin đọc trước từ câu 23 cho đến câu 29. Đã tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em hết chị. Dạ. Anh chị ơi hả chị? Câu nhất đoạn 11 từ câu 23 đến câu thứ 29. Và mỗi người chúng ta đọc câu nếu có thể được ha. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh.
Ấy sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta.
Dạ, xin mời đọc tiếp một bữa nữa, đọc 26.
Dạ, 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh, uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh, uống chén đó, tức là ăn uống sự xét món cho mình. Chúng ta sẽ chọn câu gốc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26-27 đó. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Cô Dung ơi, thầy Vinh có ở đó không?
Dạ có cô.
Không biết sao tối nay cô không thu được thầy Minh.
Dạ, nãy cũng gọi không vô được đó cô. Không biết có trục trặc gì là tới bây giờ mới gọi được đó. Cứ gọi cái số đó mà nó cứ biết hoài. Dạ,
biết vô lúc 9 giờ 1 phút cũng không có gọi được. Bằng cái số này mà gọi số nhà thì vô được. Dạ. Mà lại không được, bây giờ tôi bấm thử tôi thu được không nha.
Dạ không, Minh để có cái dùng computer thâu rồi cô, thành ra chắc không được đâu cô.
Dạ, rồi cảm ơn.
Dạ,
cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Trong bài 7B thì chúng ta học Chúa Giêsu lập lễ vượt qua của thời Tân Ước, còn gọi là lễ tiệc thánh. Vào đêm trước lễ vượt qua, còn gọi là lễ bánh không men. Bài trước chúng ta học đó, lễ vượt qua tức là lễ bánh. Ngày xưa khi mà Do Thái
Hello, cô còn đó không vậy?
184. Bên ngoài của trang 184 đó, xin chúng ta ghi một La Mã. Ý nghĩa của lễ Điệp Thánh. Ý nghĩa của lễ Điệp Thánh. Đây có bốn ý nghĩa tượng trưng. Thứ nhất, chúng ta ghi số 1 nhỏ. Nếu mà bánh và rượu trong tiệc thánh tượng trưng cho thân thể của Chúa và huyết của Chúa, chúng ta lưu ý chữ tượng trưng ha. Thì như vậy, chúng ta ghi số 1 nhỏ, tượng
số 1
trưng nhỏ, tượng nó nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Tiệc thánh tượng trưng Chúa nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 54, Chúa Giêsu phán theo nghĩa thuộc linh, cách dùng thực phẩm trong tiệc thánh làm biểu tượng cho Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Chúng ta khoan tròn câu số 7 ha. Dùng thực phẩm thông thường trong lễ tiệc thánh làm biểu tượng cho chân lý Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta, và chúng ta ghi bên ngoài học thuộc lòng. Phần này rất quan trọng. Bởi vì Giăng đoạn 6 câu 54 Chúa Giêsu nói rõ, ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Các môn đồ lúc đó vẫn hiểu lầm cái câu nói của Chúa Giêsu. Và ngày nay cũng có những người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, khi họ nghe nói rằng ăn thịt Chúa và uống huyết Chúa, họ cũng sẽ dễ hiểu lầm. Do đó, chúng ta cảm ơn Chúa về bài học này để chúng ta có thể trả lời cho những thắc mắc những người chưa biết Chúa. Bài học nói rằng Chúa phán, nhưng mà môn đồ của Ngài hiểu theo nghĩa đen, hiểu lầm ha. Cho nên Chúa sửa sai họ nhẹ nhàng thôi. Ở trong câu 63 đó, thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu Chúa phán như vậy là theo nghĩa thuộc linh, chứ không phải theo nghĩa đen. Ở phần cuối của trang 185 chúng ta ghi số 2 nhỏ. Tiệc thánh tượng trưng Chúa chết vì tội chúng ta. Cái hành động bẻ bánh, rót rượu là biểu tượng cho cách Chúa chịu chết vì cớ chúng ta. Thường chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta nghe mục sư hành lễ nói rằng này là thân thể ta vì các ngươi mà vỡ ra, này là huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Tiệc thánh tượng trưng cho Chúa chết vì cớ chúng ta, vì tội chúng ta. Xin chúng ta mở trang 186. Chúng ta ghi ở trang ở câu 17 đó, số 3 nhỏ. Tiệc thánh tượng trưng cho việc nhận Chúa cứu thế cho mình. Khi bài học cho chúng ta biết rằng bánh tượng trưng cho thân thể Đấng Christ đã bị vỡ ra trên thập tự giá, và chén tượng trưng cho huyết Chúa tuôn đổ trên thập tự giá, thì khi mà mỗi anh chị em, đây là một biểu tượng rằng mỗi một chúng ta nhận chính Đấng Christ là Đấng đã bị đóng đinh vì cớ cá nhân chúng ta. Tôi không biết có lúc nào anh chị em đưa tay nhận lấy bánh hay chén mà lòng mình thấy xúc động, mình thấy thương Chúa, yêu Chúa nhiều hơn hay không? Cầu xin Chúa cho chúng ta không phải vì cảm xúc nhưng thật lòng chúng ta nghĩ đến chính Chúa của chúng ta đã chết vì cớ tội lỗi của cá nhân mình. Trong tiệc thánh, những điều sau đây biểu tượng cho điều gì? Bánh và nước nho thì chúng ta thấy biểu tượng cho Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh tôi. Việc bẻ bánh và rót rượu nho thì Đấng Christ chịu chết vì tội tôi. Và những người ăn và uống bánh và rượu đó thì nhận lãnh Đấng Christ cho chính tôi. Tôi thích điền chữ tôi ở chỗ đó. Tôi thích điền chữ tôi vào trong câu 19 đó. Ở ngay cái câu 21 phía bên ngoài chúng ta ghi số 4 nhỏ. Tiệc thánh tượng trưng cho mọi tín hữu liên hiệp trong gia đình Cơ Đốc. Câu 21 cho chúng ta biết rằng cùng ăn uống với nhau trong tiệc thánh là cách bày tỏ tình bạn, tình yêu và mối thông công với nhau trong Chúa. Vì hết thảy chúng ta là một thân thể được ràng buộc với nhau ở trong Chúa Giêsu Christ. Thân thể của Chúa là hội thánh, thì mỗi anh chị em và tôi là một chi thể ở trong thân thể của Chúa. Chúng ta có thể gạch dưới cái câu suy đó và chúng ta ghi là học kỹ. Và cũng khoanh tròn câu 23 đó, khi chúng ta cùng dự tiệc thánh chung với nhau, chúng ta làm biểu tượng rằng mọi tín hữu thuộc về một gia đình Cơ Đốc. Xin mở trang 188. Chúng ta khoanh tròn câu 24 và ghi là học thuộc lòng. Chúng ta học thuộc lòng cái gì đây? Bốn điểm mà nãy giờ chúng ta thấy tiệc thánh tượng trưng đó. Thứ nhất, bánh và chén làm biểu tượng cho Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh tôi. Việc bẻ bánh và rót nước nho tượng trưng cho làm biểu tượng cho Đấng Christ chịu chết vì tội tôi. Hành động nhận bánh và chén của tín hữu tức là nhận Đấng Christ cho chính tôi. Việc dùng tiệc thánh với nhau, việc cùng giữ tiệc thánh với nhau thì là biểu tượng cho mỗi chúng ta đều là chi thể của cùng một thân. Ở phần câu 26 đó, xin chúng ta ghi bên ngoài tay La Mã điều kiện dự tiệc thánh. Một số đông các hội thánh á, đa số các hội thánh á, thì khi mà mục sư ban hành lễ tiệc thánh á, thì thường nhắc các chấp sự, những người giúp đỡ trong việc ban tiệc thánh à, nhắc nhở chung hội thánh á, nếu ai chưa có chịu báp têm thì vui lòng chờ đợi, thấy không? Vui lòng chờ đợi. Nếu hội thánh chỉ có 50 người, 30 người thì dễ rồi. Mà anh chị em thấy nếu một hội thánh mà 500 người trở lên, 1.000 người trở lên như những hội thánh ở Việt Nam thường là như vậy. Những hội thánh lớn ở Sài Gòn đó. Thì chúng ta thấy làm sao các chấp sự có thể biết hết được. Có người biết và có người không. Nhìn những hàng ghế, những tín đồ đang đứng ở trong hàng ghế đó thì biết được người nào đã chịu báp têm và người nào chưa, người nào mới tin Chúa. Cho nên thường mục sư nhắc nhở rằng nếu ai chưa chịu thánh lễ báp têm thì ngồi xuống và vui lòng chờ đợi sau thánh lễ báp têm sẽ được dự tiệc thánh. Điều này cũng gây cho một số người thắc mắc. Tuy nhiên bài học buổi tối hôm nay có nhắc nhở mỗi một chúng ta và những người đã bắt tên rồi, đã nhận đến lễ bắt tên rồi, tại sao còn nói đến điều kiện dự tiệc thánh? Chúng ta thấy điều kiện thứ nhất là ăn năn. Ăn năn là gì anh chị em? Xin một người cho biết đi, ăn năn có nghĩa là gì? Chúng ta học đi học lại nhiều. Hello, xin cho biết ăn năn có nghĩa là gì?
Mình nhận thấy tội lỗi rồi mình từ bỏ nó.
Yeah. Ăn năn là mình nhận thấy tội lỗi rồi từ bỏ. Còn gì nữa không anh chị em? Chúng ta học những quyển trước đó, ăn năn tức là mình nhận biết tội lỗi mình đã phạm, mình xưng nó ra, mình quyết lòng từ bỏ và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Có khi chúng ta được cái định nghĩa rất là ngắn gọn, đó là gì? Xoay hướng khỏi tội lỗi và trở về cùng Đức Chúa Trời. Cái hình ảnh này chúng ta dễ hiểu ha. Đang đi trên một con đường, quay ngược trở lại và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Cái điều kiện thứ hai là đức tin. Hebrew đoạn 11 câu 6 thì nói rằng điều kiện thứ nhì dự tiệc thánh đó, ngoài ăn năn còn phải có đức tin. Mình nhận bánh và chén mà mình không hề tin Chúa là đấng đã chết thay cho tội lỗi của mình thì đó là thế nào? Nhận bánh và chén một cách không xứng đáng. Xin quanh tròn câu 30, chúng ta dự tiệc thánh với lòng ăn năn và đức tin. Bữa hôm nay chúng ta cũng được nhắc lại về định nghĩa của ân điển đó. Ân điển là gì? Là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho một người không xứng đáng nhận. Mà một điều đáng tiếc, rất là đáng tiếc, nhiều tín hữu không hiểu tin lành là tin lành của ân điển, nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho người không xứng đáng nhận. Và thường họ nghĩ rằng họ phải làm cái điều gì đó, đạt đến mức độ công đức nào đó thì mới xứng đáng dự tiệc thánh. Trong ân điển, nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu, thì cũng bởi ân điển và đức tin mà chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Bài học nói rằng họ biết họ phạm tội ít nhiều nên vì lẽ đó họ không thể dự, hoặc ít nhất họ nghĩ là họ không thể dự một cách xứng đáng, tức là họ tự thế nào, tự xét mình, tự lên án mình, phải không, tự kết tội mình. Ở đây có cho chúng ta hai cái hình ảnh. Một người thì nhìn vào trong gương và nói: ồ, mặt mình bẩn quá, dơ quá đó, mình phải đi thăm bạn như thế này thì không được, chắc là ở nhà thôi. Rồi một người thì nói thế nào? Mình tội lỗi quá, mình định hôm nay đi nhóm để dự tiệc thánh, nhưng thế này thì không đi được, hôm nay chắc mình phải ở nhà. Thật ra đó, thì mỗi người chúng ta khi còn sống ở trong thân xác này, còn sống ở giữa vòng thế gian tội lỗi này, không ai trong anh chị em và tôi dám nói rằng chúng ta không hề có sự sai phạm lầm lỗi nào, không hề phạm tội sau khi đã chịu thánh lễ báp têm, sau khi đã thực sự làm con cái của Chúa rồi, sau khi đã được tái sinh rồi. Không ai trong chúng ta dám nói như vậy. Kể cả chính mình tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ không thể nào dám nghĩ rằng mình hoàn toàn không phạm tội. Không có đâu. Tuy nhiên bài học cho chúng ta biết rằng chúng ta phải ăn năn tội, tức là mình phải xưng tội lỗi của mình ra, rồi mình tin rằng Chúa tha thứ và mình giữ tịch thánh. Mình không có tự kết án mình. Đôi khi chúng ta bị ma quỷ lừa dối, phải không? Nó sẽ nói vào tai của anh chị em và tôi, ví dụ chúng ta lỡ nói dối một cái điều gì đó. Ồ, con cái Chúa mà còn nói dối hả? Đừng có đi nhà thờ bữa nay, đừng có giữ tiệc thánh. Chúa không có tha thứ đâu. Chúa ghét nhất là cái tội nói dối đó. Ma quỷ nó sẽ lỉ ra vào tai chúng ta như vậy, và có thể lắm chúng ta nghe theo và ở nhà không dám đến ở trong đền thánh của Chúa để giữ tiệc thánh. Một người phạm tội nặng hơn, trộm cắp, tà dâm, ví dụ như vậy ha, ma quỷ sẽ nói là ồ, tội của anh lớn quá đi, không thể nào Chúa tha thứ được hết, tội này nhất định là Chúa không tha thứ, đừng có đi, đừng có đi nhà thờ nữa, vâng vâng. Ở trong Văn Nhất đoạn 1 câu 9 có anh chị em là thuộc không, xin mời đọc. Hello, có anh chị em nào thuộc Văn Nhất đoạn 1 câu 9 không? Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta phạm tội, hãy ăn năn, xưng tội mình với Chúa, nhờ ơn của Chúa để không tái phạm. Và chúng ta, khi mà chúng ta xưng tội mình ra, chúng ta ăn năn, chúng ta tin rằng Chúa tha thứ, chúng ta tin rằng chúng ta vẫn thuộc về Ngài, thì chúng ta đến để giữ tịch thánh. Điều này nó cũng là có thể cho chúng ta thấy ở chỗ này. Có những trường hợp tín đồ phạm tội bị dứt phép không công thì thế nào? Họ không có quyền giữ tịch thánh. Những bài trước chúng ta học rồi ha. Tuy nhiên, nói về con cái Chúa có những sai phạm, có những lầm lỗi, hãy ăn năn xưng tội mình ra. Cái người mà bị dứt phép không công trong hội thánh, tức là người đó không có sự ăn năn thật. Cho nên hội thánh của Chúa đầy ơn của Chúa để làm điều đó, hầu cho họ tỉnh ngộ, họ quay trở lại cùng Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, chứ không phải để người đó mất luôn. Thành ra ở đây, khi mà nếu mỗi một chúng ta cứ chạy vào công bình riêng, khi nào tôi tốt thì tôi mới đến giữ tịch thánh, còn nếu tôi phạm tội ở trước mặt Chúa thì tôi không dám giữ tịch thánh. Bài học cho chúng ta một sự nhắc nhở đó. Xin gạch dưới, xin khoanh tròn câu 35 của trang 190. Chúng ta phải giữ tịch thánh với lòng ăn năn là điểm thứ nhất, với đức tin là điều kiện thứ hai, và điều kiện thứ ba là không cậy luật pháp, không cậy cái sự công bình riêng của mình. Câu 36 giải thích: khi một tín hữu muốn giữ tịch thánh nhưng nhận thấy mình đã phạm tội, cách duy nhất để tránh bảy cậy luật pháp chính là phải, thứ nhất là ăn năn, thứ hai là giữ tịch thánh, xin nơi sự tha thứ vô điều kiện của Đấng Christ. Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Chúng ta xét mình khi giữ tịch thánh, và rồi chúng ta cũng giúp đỡ cho anh em chúng ta nữa. Nếu như Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy ở dưới vòng anh em có những người vì cớ phạm tội mà không dám đến ở trong đền thánh của Chúa để xưng tội mình ra, để ăn năn và nhờ cậy Chúa để giữ tịch thánh, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ, giải thích cho họ hiểu và giúp cho họ đến với Chúa để xưng tội mình ra để được tha thứ. Bài học nhắc nhở cho chúng ta rất là nhiều trong thái độ. Bây giờ theo Hebrew đoạn 10 câu 11. Đấng Christ đã dâng chính Ngài một lần đủ cả. Các thầy tế lễ ở trong giao ước cũ đó thì phải dâng sinh tế của họ liên tục ở trong ngày. Nhưng mà mỗi một chúng ta đang sống trong thời Tân Ước thì chúng ta biết rằng trong giao ước mới, giao ước cũ là giao ước giữa Đức Chúa Trời và con người. Điều đó nói lên cái gì, anh chị em còn nhớ không? Theo giao ước cũ thì thế nào? Có ai nhớ không? Chúng ta học từ những nguyện trước luôn á. Giao ước cũ thì căn cứ trên cái gì? Được phát ngôn sẽ sao? Giao ước mới thì thế nào? Sự chết của chính Chúa Giêsu trên thập tự giá, huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Như vậy thì bài học cho chúng ta biết rằng Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm con sinh một lần đủ cả. Chúng ta thấy ngày xưa khi mà một con cái Chúa phạm tội đó, dân sự giữa vòng dân sự của Chúa đó, thì họ làm gì? Đem một con sinh tới, rồi qua thầy tế lễ đó, họ sẽ dâng cái của lễ đó lên cho Đức Chúa Trời. Và con sinh đó phải bị giết, làm của lễ để chuộc tội cho cái người mà phạm tội đó. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy cả nhân loại này, Chúa Giêsu chết một lần đủ cả. Mỗi người chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời, chúng ta không có cần dâng con sinh mỗi ngày như các thầy tế lễ thờ cúng. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi chúng ta rồi. Giăng Báp-tít chỉ Chúa Giêsu và giới thiệu rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng tất tội lỗi thế gian đi. Như vậy thì Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời, tức là Ngài là sinh tế. Và Chúa chết một lần thôi, không phải mỗi lần chúng ta đến với Chúa là chúng ta dâng Chúa Giêsu lên cho Đức Chúa Trời như một sinh tế, không có nữa. Ở trong giao đoạn 19 câu 30, chúng ta thấy Chúa Giêsu phán khi Ngài chết trên thập tự giá đó là mọi sự đã được chọn. Tức là Chúa làm hết rồi, chúng ta không phải làm thêm một cái gì nữa cả. Những điều cần thiết chính Chúa đã làm. Phải học nói rằng như vậy không hề lặp lại việc dâng Đấng Christ làm của lễ mỗi lần chúng ta kỷ niệm Ngài chịu chết thay cho chúng ta trong lễ được thánh. Nhưng trong hành động này, Đức Chúa Trời ban cho mọi tín hữu ích lợi của một tế lễ đã được hoàn tất. Sự cứu rỗi của chúng ta được toàn vẹn vì Đấng Christ đã chết trên thập tự một lần đủ cả. Vậy thì nếu mà ai đó nói rằng tôi phải làm thêm cái gì đó thì tôi mới được cứu, sao dễ vậy? Nói là chỉ tin Chúa thôi là được cứu, sao mà dễ dữ vậy, phải không? Bài học nói rằng chúng ta chỉ tin mà thôi, không cần làm gì thêm hết. Khi chúng ta đưa tay ra, đưa bàn tay đức tin ra để nhận bánh và chén thì chúng ta có thể đến gần ngôi ương phước của Đức Chúa Trời, không cần phải làm thêm cái gì hết. Kinh Quan Tròn câu 45 đó, chúng ta nên giữ tiệc thánh với ba điều kiện này. Thứ nhất, với lòng ăn năn. Điều kiện thứ hai, với đức tin. Điều kiện thứ ba, không cậy luật pháp. Bây giờ chúng ta dừng lại một phút ha. Chúng ta đang ở cuối tháng rồi đó. Đầu tháng các hội thánh thường tổ chức lễ tiệc thánh. Như vậy thì anh chị em và tôi có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khi bước chân vào trong đền thánh của Chúa trong ngày Chủ nhật đầu tháng, anh chị em có biết là ngày đó là cái ngày mà chúng ta đi dự thánh không? Anh chị em có chuẩn bị lòng và tư tưởng của mình không? Chuẩn bị đời sống của mình không? Trước khi dự lễ dự thánh. Có một tín đồ nói với một người khác là nói thiệt đó, tôi rất là khó chịu mỗi lần dự tiệc thánh. Ông mục sư cứ nói là chứ xin lỗi một ông bà, anh chị em hãy tự xét mình trước mặt Chúa, sao nó hoài vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng bài học này nhắc nhở chúng ta phải xét mình trước mặt Chúa để thực sự có lòng ăn năn. Đó là cái điều kiện đầu tiên để dự tiệc thánh. Và cái điều kiện thứ hai đó là bởi đức tin mà chúng ta nhận. Điều kiện thứ ba là mình không có nghĩ rằng mình sẽ làm cái gì đó thì mình mới xứng đáng được nhận, mới xứng đáng dự tiệc thánh. Chúa làm hết rồi, mình chỉ nhờ cậy nơi chính Chúa mà thôi. Như vậy sau khi học bài học này, hiểu được ý nghĩa của lễ tiệc thánh rồi, cầu xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một anh chị em ha, trong chủ nhật đầu tháng này. Nếu trước đây chúng ta dự tiệc thánh với một cái sự vô cảm, nếu trước đây chúng ta dự tiệc thánh như một thói quen, dù chúng ta biết là ngày đó là ngày chúng ta dự tiệc thánh, nhưng mà giống như một thói quen chứ không có hề có một cảm xúc nào, không có hề xét mình trước mặt Chúa khi chúng ta đưa tay nhận bánh và chén. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng bài học hôm nay khi chúng ta dự tiệc thánh trong Chủ nhật đầu tháng này. Và xin Chúa cho chúng ta thật sự áp dụng được những điều chúng ta đã học, để rồi chính Chúa là đấng sẽ ban phước cho mỗi một chúng ta. Không ai trong chúng ta nhận lấy bánh và chén mà không nhớ đến ba điều kiện mà bài học đã nêu lên. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Anh chị em có thắc mắc gì trong bài học này không?
Hello. Dạ, lúc nãy cô nói là một cái người tín hữu phải là chịu phép báp têm rồi mới được dùng tiệc thánh. Như vậy rồi một người thí dụ tin Chúa mà chưa có làm phép báp têm có dự phần được không cô?
Sống mà tin Chúa thật á phải biểu hiện qua hai cái phần. Thứ nhất là gì? Báp têm. Và thứ hai là đời sống kết quả, phải không? Một người tin Chúa thật nhất định phải có hai điều kiện đó, phải có bày tỏ qua hai cái điều này, báp têm và đời sống kết quả. Tôi không nói rằng báp têm mới được cứu, nhưng mà báp têm đó là kết quả đầu tiên của một người tin Chúa thật, cái biểu hiện đầu tiên. Cái thứ hai là đời sống của người đó phải được hoàn toàn thay đổi, hay là thay đổi từ từ cũng được, nghĩa là phải có thay đổi chứ không có giống y như cũ, y như cái hồi chưa tin Chúa. Cho nên tùy các vị mục sư ẩn nhiệm, nhưng mà theo tôi biết đó, thì một người phải chịu báp têm thì mới nhận được thánh. Tôi không biết bây giờ hội thánh có thay đổi không, có dễ dãi hơn không, nhưng mà trong suốt thời gian mà tôi ở trong một hội thánh, sinh hoạt trong một hội thánh, thì luôn luôn vị mục sư quản nhiệm luôn nhắc nhở chúng tôi điều đó. Và vị chấp sự nào mà không biết tín đồ người nào chịu báp têm, người nào chưa đó, thì cần phải suy nghĩ lại. Cho nên đây là một cái sự quan tâm đặc biệt của những người có trách nhiệm ở giữa vòng ông cái Chúa trong hội thánh. Anh chị em biết rằng có những người đó, họ đi nhà thờ, họ tin Chúa, họ đi nhà thờ 1 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí mười mấy 20 năm, họ chưa hề chịu báp têm mà không ai biết. Anh chị em có tin được đó không? Có đó. Và rồi khi được hỏi thăm đó, một vị mục sư quản nhiệm mới đến để quản nhiệm hội thánh hỏi ra đó, thì người đó nói rằng: "Ô, hồi đó giờ tại vì mục sư trước đó không có nói gì hết cho nên tôi không biết." Ở đây tôi không có ý là để tới Chúa thiếu sự quan tâm. Tôi không có ý nói như vậy. Tuy nhiên đây là trách nhiệm của mỗi một chúng ta. Nếu hội thánh nơi anh chị em sinh hoạt có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người vẫn còn dễ đó. Chúng ta vẫn biết một người mới Chúa, chúng ta biết liền. Và người đó phải là cái người đã chịu bắt em rồi, thì người đó mới dự được thánh. Anh chị em cứ hỏi vị mục sư quản nhiệm của mình về cái điều này, coi ông giải quyết cái việc này như thế nào. Thành ra cái người mà bưng tiệc thánh đi đó, có khi như thế này nữa anh chị em, cha mẹ đứng bên cạnh một đứa nhỏ, cái này chính mắt tôi thấy nha, khi mà ông mục sư nói hãy uống chén này để nhớ ta, thì cái người đó uống một miếng rồi, còn một miếng nữa thì đưa cho đứa con của mình. Điều đó đúng hay sai? Rất là xem thường lấy tiệc thánh. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà đã tin nhận Chúa rồi, người đó học giáo lý báp têm, thì cái người mà hướng dẫn giáo lý báp têm đó, giáo lý căn bản đó, phải nhắc nhở thân tín hữu rằng tiệc thánh, đã nói là tiệc thánh là một lễ, lễ thánh, và không có quyền làm như vậy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không? Không biết anh chị em còn câu hỏi nào nữa không? Mai mốt thì mình hỏi thử nha. Còn vị thầy nữa nè, anh chị em biết không, có một người đi nhà thờ rất là trung tín, nhưng sau đó vị mục sư quản nhiệm biết ra người này chưa có báp têm, mà đi nhà thờ 3-4 năm luôn á, thì mới mời người này học giáo lý báp têm, cũng nể tình mục sư học nữa. Học xong rồi đó, sắp đến lễ báp têm đó, thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Người này trốn, không đi nhóm nữa, đến nhà thăm cũng không gặp nữa. Cho đến một ngày tình cờ một chấp sự nói chuyện với người này, gặp được và nói chuyện, thì người này nói là: "Ồ, tôi sợ mục sư lắm, tại vì tôi tin Chúa nhưng mà nhà tôi bên Việt Nam á còn thờ cúng dữ lắm, mà tôi là con trai trưởng đó, cho nên tôi không có thế nào chịu bắt tay gì hết. Tôi đi nhà thờ, tôi tin tôi đi nhà thờ vậy thôi, tôi muốn chịu bắt tay được, tôi làm không có trọn bổn phần của mình, cho nên tôi trốn, tôi không đi nữa." Rất nguy hiểm ha. Bắt em không phải là cái gì đó ép buộc, không có sự cưỡng bức, mà là một sự ý thức, một sự nhận thức đúng đắn. Và mình làm điều đó, Chúa rất là đẹp lòng, vì Chúa Giêsu là người, là con người ở giữa thế gian này, con người 100%, nhưng Ngài là đấng vô tội. Vậy mà Chúa đã nhận lễ báp têm, đó là Chúa đã làm gương cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều này. Nếu không còn gì nữa thì xin chúng ta mở cái phần bài kiểm tra ở trang 282. Xin chúng ta khoanh tròn câu 1 và 2 ghi là học thuộc lòng. Nhiều khi mai mốt chúng ta thi, chúng ta cũng có thể gặp những cái câu này ha, những cái câu chính của bài học đó. Bây giờ xin kính mời mỗi một người chúng ta trả lời một câu đi. Câu 1: trong thịt thánh, bánh và chén làm biểu tượng cho điều gì? Trả lời câu này.
Và thân thể của Chúa Giêsu.
Dạ. Tượng trưng cho thân của Chúa. Rồi gì nữa?
Huyết của Chúa.
Dạ. Bánh là tượng trưng cho thân bị vỡ ra khi mà bẻ bánh ra đó. Bánh bẻ ra đó tượng trưng cho thân bị vỡ. Mà chén đó thì tượng trưng cho huyết của Chúa đã đổ ra. Câu số 2: những điều sau đây tượng trưng cho điều gì trong tuyệt thánh? Thứ nhất, thức ăn. Thức ăn, thức uống, tức là bánh và chén thì tượng trưng cho cái gì?
Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta.
Dạ, yeah, Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Rồi cái việc bẻ bánh và rót rượu tượng trưng cho cái điều gì?
Chịu chết cho chúng ta.
Dạ. Khi chúng ta nhận bánh và chén tượng trưng cho điều gì?
Nhận Chúa vào.
Dạ, nhận lãnh Đấng Christ mà. Khi mà cùng dự tiệc thánh, tức là thế nào?
Chỉ thể của một thân.
Dạ. Mỗi chúng ta đều là chi thể của thân thể Chúa tạo thành đó. Bây giờ câu số 3: chúng ta phải dự tiệc thánh như thế nào, với những điều kiện nào? Điều kiện thứ nhất là với
lòng ăn năn.
Lòng ăn năn. Thứ hai, với
niềm tin.
Đức tin. Hai cái điều với rồi ha. Và điều kiện thứ ba là không cái gì?
Không cậy luật pháp.
Không cậy luật pháp. Câu thứ tư: khi một cơ đốc nhân muốn dự tiệc thánh nhưng nhận thấy mình đã phạm tội trong đời sống, người này nên làm hai việc làm. Việc thứ nhất là
ăn năn.
Ăn năn tội.
Dạ, ăn năn tội. Việc thứ hai là
dự tiệc thánh.
Dạ. Hãy ăn năn tội rồi dự tiệc thánh. Đừng có để cho ma quỷ nhân dịp mà rồi mình bỏ nhóm, mình không dự tiệc thánh. Câu thứ năm: khi đối chiếu các của lễ do thầy tế lễ trong giao ước cũ dâng lên với tế lễ của Đấng Christ đã dâng lên trong giao ước mới thì thế nào? Câu A: các thầy tế lễ của giao ước cũ phải lặp lại bao lâu một lần việc dân của lễ chuộc tội cho dân sự cũng như chính tội của họ? Bao lâu một lần?
Một năm một lần.
Nguyên tục. Dạ, nguyên tục mà bao lâu?
Mỗi ngày có thể mỗi tuần tùy theo.
Dạ, mình đọc kỹ lên vị trí mình sẽ thấy là mỗi ngày ha. Và hồi nãy Dung có nói đó, liên tục, đúng. Câu B: Đấng Christ dâng chính Ngài để chuộc tội lỗi của chúng ta bao lâu một lần?
Chỉ một lần đủ cả.
Dạ, chỉ một lần đủ cả. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. ta đã đi qua bài 7C rồi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Anh chị em trong thời gian này cũng nhớ ôn lại ha. Để chúng ta còn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4, 5, 6, 7 tuần nữa thì chúng ta sẽ thi bố khóa. Thành ra từ bây giờ chịu khó ôn lại từ từ đi ha. Chưa giúp đỡ và ban ơn cho chúng ta. Hồi tối hôm nay thầy Minh có gọi cho chị Năm không?
Dạ có gọi mà không nghe bắt đó cô.
Dạ buổi chiều cô Yến cũng có gọi mà không có bắt. Dạ hồi nãy giờ Nguyễn Phúc có vào không ạ? Dạ có. Ồ cảm ơn Chúa. Dạ và tối hôm nay thì có cô không đi thu hồ có cô ẩn có cô xe. Xin kính mời thầy Minh cầu nguyện kết thúc, nhớ cầu nguyện cho chị Năm ha. Tại vì ngày 30 là thứ năm tuần này đó, thì chị đã có lịch mổ rồi đó, thứ năm tuần này đi mổ. Xin Chúa ở cùng, ban ơn các bác sĩ và cũng ban ơn trên chị Năm để chị có sự bình an nhờ cậy nơi chính Chúa ở trong ca mổ này. À, chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho ông mục sư Bùi Trung Quân trong suốt thời gian ông bị đau yếu. Xin Chúa thêm sức cho ông có sức để vượt qua những cơn đau đớn. Và xin Chúa cũng ban ơn trên gia đình. Chúng ta cầu nguyện để những anh chị em mà không có vào được tối hôm nay thì cũng sẽ vào được trong tuần tới. Dạ kính mời thầy Minh.
Dạ, xin chúng ta cùng hướng lòng. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con thời gian thật quý báu tụ họp qua đường dây điện thoại để chúng con học về quyển thứ năm cuộc đời trước cứu thế. Hôm nay chúng con đặc biệt học về ý nghĩa của tiệc thánh. Bài học hôm nay giúp cho chúng con biết rõ được khi tượng trưng của bánh và của chén là gì. Qua bài học hôm nay, xin Chúa nhắc nhở cho mỗi ông bà anh chị em chúng con tại đây, mỗi khi dự tiệc thánh thì chúng con biết được đó chính là sự hy sinh của Chúa, thân thể của Chúa đã chịu chết vì tội của mỗi chúng con. Và khi chúng con dùng tiệc đó thì chúng con cũng nhận lãnh Đấng Christ. Và chúng con cũng là một chi thể trong thân thể của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì có được tiệc thánh mà Chúa ban cho chúng con. Và chúng con là những người bất toàn, có những lúc chúng con cũng phạm tội. Xin Chúa cho chúng con biết đến với Ngài với lòng ăn năn và cho chúng con tin tưởng rằng Chúa là đấng rửa sạch tội lỗi cho tất cả chúng con, mà chúng con không cậy nơi công sức của mình hay là những luật pháp, chỉ với tấm lòng biết ăn năn thì chúng con ra mắt và đến với Chúa và dự được tiệc thánh. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con tối hôm nay cũng cảm tạ Chúa cho cô Yến cũng tiếp tục hướng dẫn lớp học của chúng con. Xin Chúa nhớ đến công khó của cô, xin Chúa ban thêm sức cho cô, cho cô có sự thông sáng để cô cũng đến với chúng con và giải thích cho chúng con biết về lời của Ngài. Xin Chúa ban phước cho cô cũng như cho gia đình của cô, gia đình của mục sư Bảo. Chúa nhớ đến đầy tớ của Ngài, chăm sóc, giúp đỡ. Chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho gia đình của cô Yến Xin Chúa cũng nhớ đến những anh chị em nào vắng mặt tối hôm nay. Xin Chúa cũng khích lệ để họ cũng đến học với chúng con. Vì lời của Chúa là ngọn đèn soi dẫn chúng con sinh hoạt cũng có sự khao khát để đến với Chúa, để đi đúng, biết đi về hướng của Ngài, làm theo ý của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa, trong lớp học chúng con thì cũng như một thân thể, thì chúng con cũng nhớ đến bác Năm Hương. Bác là một người tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng khao khát học hỏi lời Chúa. Mỗi lần bác gọi vào, bác đầy sự ham muốn, khao khát. Ôi Chúa ơi, bác thật là một tấm gương cho mọi chúng con tại đây. Còn ngày 30 tới đây thì bác phải vào để có cuộc giải phẫu. Xin Chúa ban cho bác có sự bình an trong lòng, có sự trông cậy nơi Chúa. Xin Chúa che chở cho bác. Xin Chúa cũng ban ơn cho các bác sĩ, cũng mổ cho bác được thành công, cho bác sớm được hồi phục để trở lại với chúng con, và cho chúng con cũng thấy được cớ mà tôn vinh Ngài. Xin chúng con cũng đặc biệt nhớ đến ba của Diễm Phúc ở Việt Nam, một sư Nguồn. Chú ấy bệnh tình cũng rất nặng, mà chúng con cũng không biết phải làm sao. Trong những giây phút này thì chúng con chỉ đến với Ngài. Mỗi chúng con nhớ đến một sư, và chúng con dâng lên những lời cầu xin, xin Chúa thương xót cho đầy tớ của Ngài. Và chúng con biết rằng Chúa là đấng chữa lành bệnh. Xin Chúa Ngài dùng quyền năng của Ngài, cánh tay của Chúa chạm vào thân thể của một sư Nguồn để ông được lành hẳn những cơn bệnh. Chúa cũng thêm sức cho ông. Chúa cũng đặc biệt cho ông có được sự bình an trong Ngài. Chúa cũng nhớ đến những người trong gia đình đang chăm sóc, lo lắng. Chúng con cùng nhớ đến và cũng cùng cầu nguyện tha thiết. Xin Chúa Ngài đối thương. Xin Chúa Ngài chữa lành cho. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và xin Chúa tiếp tục ở cùng với lớp học của chúng con, ban phước cho mỗi bạn chị em chúng con trung tính gọi vào học. Và chúng con sẽ cố gắng học để hoàn tất quyển thứ năm này. Và xin Chúa cho chúng con cũng nhớ những lời mà chúng con học và áp dụng trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa gìn giữ mọi người được bình an. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah.